Phần 7. 26. Nỗi khổ tâm. Tiến sĩ Lê Việt chẳng còn mấy kiên nhẫn để có thể ngồi như một pho tượng, tự ném tâm trí rối rắm của mình vào sự đầy ải hơn nữa. Ông không nên ghì chân một chỗ trên chiếc sofa vô tri chỉ để chờ đợi cái gọi là phép màu. Ông đã 46 tuổi, dáng đi của ông không còn thẳng nữa, tóc pha hai màu rồi, đôi môi cũng đã thâm và sự chịu đựng thì giảm sút. Thời gian tước đi của nhà nghiên cứu sinh vật rất nhiều thứ, trong đó có cả sự lạc quan. Ông sợ rằng những mất mát sẽ giết chết ông trước khi tuổi tác và bệnh tật bào mòn thân thể. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, vị tiến sĩ bỏ đi trước phản ứng chậm chạp của hai người phụ nữ. Thế nhưng người anh em đồng hao của ông không có vẻ gì là như vậy. Ryan biết rằng cộng sự thân thiết nhất của mình đang lâm vào những khủng hoảng tạm thời. Tuy nhiên, ông cần phải can thiệp trước khi những khủng hoảng đó đưa anh của ông đi đến những quyết định sai lầm, như chuyện đã xảy ra 4 năm trước. Phải là như thế. Anh hãy bình tĩnh. Đôi mắt màu xanh lục của Brian nhìn Lê Việt một cách cảm thông, nhưng đủ để phát một tín hiệu có ích. Người chủ nhà đứng sững, định giữ lập trường, nhưng ánh mắt đó của Brian khiến ông thấy mình nhỏ bé. Không cần Brian đỡ, ông ngồi phịch xuống, vầng trán nhăn lại, những nếp nhăn có thêm cơ hội sinh sôi sau đuôi mắt. Từ trong suy nghĩ mệt mỏi, một quá khứ hiện ra, giúp ông tạm thời xa hiện tại. Cuộc gặp mặt kín diễn ra tại căn lều giả chiến của một kỹ sư nông nghiệp, một con người dong dỏng cao và vẻ mặt hiền từ, sống một cuộc sống giản dị cùng vợ và con trai. Căn lều nằm chết về phía mạn rừng, khá gần ngôi nhà gỗ của gia đình anh. Anh thảo luận với hai người bạn của mình. Cả ba con người từ trước đến nay đều có những phối hợp ăn ý, nhưng lúc này họ đang cố gắng tháo gỡ một vướng mắc. Người kỹ sư nông nghiệp phát hiện ra mối đe dọa với khu rừng. Đã có vài toán lâm tặc cùng nhóm thợ săn được anh phát hiện xung quanh. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của bọn chúng còn khiêm tốn. Sở dĩ chúng còn e ngại là vì trong rừng có những bóng ma hết sức ghê rợn liên tục nhắm vào bọn lâm tặc. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây chính là những bóng ma đó sớm muộn sẽ bị vô số kẻ liều lĩnh và lý trí nhất trong chúng mặc kệ. Chúng sẽ bất chấp tất cả, kể cả thánh thần thực sự, để thỏa mãn dục vọng. Trong buổi thảo luận, nhà nghiên cứu sinh vật đưa ra một ý kiến gây suy nghĩ. Anh ta đề nghị hai người còn lại nên nghĩ đến việc để lộ thân phận mình, nghĩa là tiết lộ lý lịch thật sự của những bóng ma cho chính quyền biết, để họ có kế hoạch ngăn chặn những kẻ đang rắp tâm phá hoại khu rừng. Người kỹ sư nông nghiệp và người còn lại cùng ý kiến rằng cần có thời gian trước khi đi đến quyết định cho phương án này. Nhưng thật không may, vào ngày hôm đó, người nêu ra phương án đã không tỉnh táo, chỉ vì anh ta được chúc tụng từ đồng nghiệp trong buổi nhận bằng tiến sĩ. Vài ly rượu đã làm một con người vốn kỹ lưỡng trở nên mất khôn. Chỉ một chút sơ sẩy, cái tin tuyệt mật ấy đã đến được tai tên thợ săn khét tiếng nhất khu rừng. Hắn ta là nỗi khiếp sợ của khu rừng này, một kẻ nói là làm. Ngay đêm đó, hắn ra lệnh cho đám tay chân truy sát những bóng ma, đồng thời đặt tất cả các bẫy thú vào sâu trong rừng một cách cấp tốc. Không lâu sau, một bi kịch đã xảy ra khi mà Brian Rocker và Lê Việt thoát khỏi cuộc truy đuổi, thì cộng sự của họ đã không chịu khuất phục để cứu hai con voi bị dính bẫy. Một con voi mẹ sắp cho ra đời một con voi con. Người kỹ sư nông nghiệp trút hơi thở cuối cùng trên đường đi bệnh viện, và bên cạnh anh lúc đó là vợ và cậu con trai 7 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, bọn thợ săn mở mọi tai mắt, chúng ráo riết tìm kiếm hai người còn lại, khiến cả hai không thể đặt chân vào cánh rừng nữa. Không còn nỗi ân hận nào hơn, Brian và Lê Việt chỉ có thể âm thầm kêu gọi tài trợ địa phương trong các chương trình bảo vệ rừng. Do đó bọn thợ săn và lâm tặc vẫn chưa thể tiến sâu vào rừng. Thế nhưng, giờ đây tình hình đã khác. 27. Không bỏ cuộc. Có vẻ việc hồi tưởng lại chuyện cũ là điều đã xảy ra cùng một lúc trong tâm hồn của hai người đàn ông, ngay thời điểm họ đang phải đối diện với những nguy cơ đón nhận nỗi mất mát đau thương nhất trong cuộc đời mình. Nỗi dằn vặt và cảm giác bất lực kéo dài trong sự im lặng đã khiến cho hai người đàn ông già đi đến vài tuổi chỉ trong vòng nửa ngày. Quá trình lão hóa chỉ có thể dừng lại khi họ nhận được một tin báo từ trụ sở công an. Tin tức họ nghe được thật sự là tia hy vọng rõ ràng nhất. Cách con suối không xa, trên lối vào lãnh thổ khu rừng, tổ điều tra phát hiện ra 3 chiếc xe gắn máy cùng 2 chiếc ba lô. Theo xác nhận thì 2 chiếc ba lô đúng là của bọn trẻ. Đặc biệt hơn, bởi cách đó nửa cây số về phía bắc, các điều tra viên còn phát hiện ra dấu giày của nhiều người với dấu chân voi cùng 1-2 bãi phân voi. Theo kiểm tra thì đây là bầy voi rừng đang sinh sống ở khu rừng kế bên. Dựa trên phân tích thì bãi phân voi mà họ phát hiện chỉ mới có cách đây chưa đầy 2 giờ đồng hồ, và họ đang lần theo dấu chân của bầy voi để bổ sung thêm hồ sơ tìm kiếm. Tuy nhiên, không lâu sau, công an cho biết chắc chắn đã có xô xát xảy ra. Rất có thể bọn trẻ đang bị một toán lâm tặc truy bắt khi chúng phát hiện ra bọn nhỏ có thể gây nguy hại đến việc phạm tội của mình. Có thể bầy voi được bọn chúng thuần dưỡng với mục đích vận chuyển gỗ lậu. Ngoài ra, dấu giày của bé Susan đã biến mất khá sớm. Nghĩa là con bé chỉ đồng hành với hai người anh của nó trong một cự ly ngắn và đã biến mất trước lúc xảy ra vụ xô xát cuối cùng. Đây là một chi tiết vô cùng bất thường đối với những nhà điều tra kinh nghiệm nhất. Tuy nhiên, họ chưa đưa ra giả thuyết nào. Tin tức chỉ vỏn vẹn có vậy. Trong khi đó, kèm theo một chút phấn chấn, bố của cô bé Susan lại nghĩ khác. Ryan có điều kiện riêng để tin rằng giả thuyết không tưởng nhất có thể đã xảy ra, kể cả việc hai chàng trai nhỏ bé và đám lâm tặc đã mất dấu cùng bầy voi là một sự thuyết phục khác trong cùng một sự việc. Ông đã từng ở trong khu rừng đó, đã là một trong những bóng ma của cánh rừng. Vì vậy ông hiểu rõ những giả thuyết ma quỷ mà nhiều người không muốn đưa vào tập hồ sơ tìm kiếm những đứa trẻ mất tích là gì. Rời khỏi những khuôn mặt thiểu não, Ryan tìm một góc yên tĩnh nhất trong khu vườn nhỏ bên ngoài cánh cửa, ngồi xuống chiếc ghế đá nơi có những luống hoa loa kèn và các tường đang xen thành một tấm thảm sọc trắng tím, để cân nhắc lần nữa các ghi chép của mình 4 năm về trước. Trong cuốn album nhỏ lưu giữ đầy đủ các bức ảnh mà ông và cộng sự của mình thu thập, có một vài điều đặc biệt. Người cộng sự đã qua đời của ông từng chứng tỏ cho hai thành viên còn lại biết khả năng tuyệt diệu của mình. Và khả năng ấy, theo ông nói, là nó tự nhiên mà có, từ thời ông còn đang đi học ở trường dành cho học sinh nội trú. Ông cũng bộc bạch rằng đã nhìn thấy khả năng đó từ cậu con trai còn rất bé của mình. Nhưng dĩ nhiên là ông không muốn thằng bé phát triển khả năng đó quá sớm. Thế thì không có lý do gì mà Brian không hy vọng Joe, con trai ông, có thể cũng có khả năng đó. Hoặc rất có thể 3 đứa trẻ mất tích đều có khả năng đó. Đây là một suy đoán không phải không có căn cứ, bởi xác suất di truyền là rất cao. Lúc hai người phụ nữ rốt cuộc đã chịu đụng đến món bánh cuốn cùng cốc sữa nóng cho bữa sáng, rồi tự dìu nhau lên phòng nghỉ, cũng là lúc Ryan đem những suy nghĩ này bày tỏ với Lê Việt. Vậy thì chúng ta đi thôi, Lê Việt hối thúc. Và địa điểm đầu tiên mà họ chọn sau khi rời khỏi nhà là quán cà phê có các bức tường quét vôi màu nâu cùng những tấm kính to trong suốt. Ngồi xuống chiếc bàn bằng gỗ lim có niên đại hơn nửa thế kỷ, Ryan có thể thấy rõ mọi chuyển động ngoài kia. Lê Việt luôn để hộp thư điện tử ở chế độ sẵn sàng trên máy tính xách tay. Họ kêu hai tách cà phê pha phin để kéo dài thời gian trước khi quá sốt ruột. Chúng ta không có gì mới cả, người anh nói. Một sinh viên Mỹ ư? Lạ nhỉ? Ryan nhíu mày. Cậu ta mô tả không lệch một chi tiết nào. Cậu ta hẹn chúng ta ở đây sao? Phải. Có chắc là người Mỹ không? Cậu ta nói giọng Mỹ. Tài khoản của cậu ta được đăng ký ở ngân hàng tại Mỹ. Anh đã giao dịch với tài khoản đó thành công. Ngoài tấm bản đồ và cuộc hẹn, cậu ta có nói thêm gì không? Không. Tuy nhiên, sau một giờ chờ đợi, họ lại quay về nhà. Xong chỉ mới quay về được một lúc thì họ cùng nhau đến trụ sở công an, và sau đó là chi cục kiểm lâm Dĩ nhiên tại chi cục kiểm lâm, người ta chỉ tiếp lê việc. Brian chẳng có phận sự gì ở đây, ngoài việc ông chỉ là một vị khách du lịch, nên ông phải ngồi ở hành lang hơn nửa tiếng. 35 phút sau, người đàn ông còn lại bước ra với vẻ mặt đầy lo lắng. Brian lắng nghe Lê Việt nói khi cả hai đã ra xe. Người điều hành chi cục đã tiếp Lê Việt với thái độ cởi mở và tỏ vẻ thông cảm cho các tin tức về những đứa trẻ. Phía kiểm lâm cũng đã có lệnh phối hợp với công an để tìm bọn nhỏ. Sau đó, ông ta đưa ra các bằng chứng về những tổ chức mua bán động vật và lâm tặc đang không chỉ dòm ngó khu rừng, mà bọn chúng đã đưa người vào rừng thành công. Dĩ nhiên là thời điểm này, chúng chưa thể tiến sâu hơn quá 2 dặm tính từ chỗ tập kết. Nhưng có lẽ chúng đã có một số chiến lợi phẩm từ thông dầu và một số cây quý mà kiểm lâm không thể kiểm soát hết. Theo con số thống kê tạm thời, số lượng những kẻ đứng ngoài vòng pháp luật này đã xuất hiện khá đông, phải nói là đông nhất từ trước đến nay. Bọn chúng đã đưa một số phương tiện vào rừng để chuẩn bị các buổi càn quét. Điều đáng nói ở đây là bọn chúng không hề lên phương án tranh giành với nhau, mà đã có hình thức móc nối. Việc này quả đã làm đau đầu bộ phận kiểm lâm. Người đàn ông mang trọng trách lớn nhất của chi cục cũng bày tỏ lo lắng khi chính quyền thành phố cùng các sở ngành khác vẫn không có động thái trì hoãn dự án mời thầu khai thác du lịch ở mạn rừng. Nếu điều này xảy ra, kẻ thù của rừng xanh sẽ mừng hết biết. Chúng sẽ tận dụng việc này để trà trộn vào các công trường, tuồn sản phẩm rừng ra ngoài mà không bị kiểm lâm phát hiện. Tuy nhiên, người đàn ông thượng cấp lại lạc quan tin rằng thành phố sẽ chi thêm ngân sách đáng kể cho cơ quan ông, nhờ đó có thể tăng khả năng kiểm soát khu rừng, và ông đang chờ động thái đó để tăng đội quân của mình lên. Quả thật, tình hình đến giờ đã ngày càng có nhiều khó khăn hơn. Nhưng dù sao, Brian và người cộng sự duy nhất của mình cũng đã lường trước rồi. Sau 4 năm, họ trở lại với con số 0, và đến bây giờ, con số ấy vẫn chưa nhích lên lấy một đơn vị. Ở vị trí này, cả hai đang bị đẩy vào thế thụ động. Nếu họ muốn chính quyền thành phố tin vào nguy cơ diệt vong của khu rừng, thì họ phải có bằng chứng cụ thể cho điều mình dẫn dắt. Song rõ ràng, bằng chứng mà họ có chỉ là lời nói suông cùng những quyết tâm vô nghĩa ngày xưa. Thậm chí, đôi lúc họ còn không chắc quá khứ có từng xảy ra hay không. Để có được lời khẳng định chắc chắn, họ phải sở hữu 4 tấm bản đồ trước khi đưa cho một nhà khảo cổ, người Thụy Sĩ đọc lại đoạn mã bằng ký tự cổ xưa. Lần này, cả hai cũng nghĩ đến ông già ẩn dật trên ngọn đồi u ám, nhưng họ không còn thời gian để quay lại thuyết phục ông lão lần nữa. Ông lão ấy có vẻ gì đó rất cao siêu, Ryan nói. Trước đó, anh chưa từng nghe về lão. Anh cũng cảm nhận giống em. Song ông lão cũng đã chịu thua với mấy ký hiệu nhập nhằng đó rồi. Lê Việt hắt tiếng thở dài. Chưa thể kết luận được, bởi ông ta không hé lời nào. Ông lão cũng đã sao chép lại những ký tự và thậm chí vẽ lại bản đồ trên tấm giấy gió đó. Giả như chúng ta có đủ 4 tấm bản đồ, nhưng 2 tấm bản đồ còn lại đã hoàn toàn mất tâm. Một tấm do người đồng sự xưa kia mang theo mình đã biến mất cùng ngày ông chết. Tấm còn lại nằm ở đâu đó trên hành tinh này, chứ không chỉ đơn thuần là trò bịp bợm của một kẻ lừa đảo trên mạng. Chỉ với 2 tấm bản đồ, nhà khảo cổ học đến từ châu Âu lẫn vị tu sĩ bí ẩn đã chịu thua. Song, Brian hy vọng nhà khoa học Thụy Sĩ sẽ không bỏ cuộc nửa chừng trước khi ông và Lê Việt tìm ra 2 tấm bản đồ cuối. Hay ít nhất là 1 tấm cũng được. Tiếp tục tìm manh mối. Quay lại với việc mất tích của 3 đứa trẻ, rõ ràng công an đã cho thấy họ không chỉ có mỗi việc tìm kiếm bọn trẻ đi lạc không. Ngay sau khi có các bằng chứng thu thập được tại hiện trường, họ đã phát động một cuộc điều tra rộng hơn cho nghi án một vụ bắt cóc đã diễn ra trong khu rừng. Đồng thời thông báo rất tận tình rằng hiện chưa có dấu hiệu gì là điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Có thể 3 đứa trẻ vẫn chưa bị đe dọa đến tính mạng, nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Và dĩ nhiên là họ tin rằng bọn bắt cóc sẽ không thả bọn trẻ về trong yên lặng trước khi có cuộc truy quét mạnh từ phía cảnh sát và kiểm lâm. Việc này họ đã bàn tính rất kỹ trước khi truyền đạt lại với hai người cha ruột của ba đứa trẻ. Hành động cứng rắn này của công an có thể gặt hái được kết quả rất tốt, hoặc là điều hoàn toàn ngược lại. Mặc dù vậy, Ryan Rucker vẫn tin vào những dự cảm của mình. Còn Lê Việt không có lý do gì mà không thể hiện sự lạc quan. Việc còn lại của ngày hôm nay là họ nên trở về nhà với hai người phụ nữ. Hai bà mẹ có vẻ đã vượt qua được cảm giác sợ hãi ban đầu. Lý trí của họ đang dần làm chủ trở lại. Giờ là lúc họ động viên nhau chờ đợi. Brian kể cho họ nghe về tin tức mà ông và Lê Việt vừa thu thập ở những nơi đã ghé qua. Việc mọi người cần làm bây giờ là tỉnh táo và giữ sức khỏe, Brian nói. Chỉ mong sao bọn trẻ trở về sớm. Vợ ông thầm thì rồi ngã đầu vào vai chồng. Em đừng lo, bọn nhỏ chỉ là đang trải qua một chuyến du ngoạn thôi mà. Nói xong, đôi mắt Brian nhìn xa xăm về đâu đó. Kia là cậu bé rừng xanh. Sau những gì cảm nhận được, Lâm ung dung ngồi trên lưng chú voi con cụp đuôi và tự do nghĩ đến cuộc dạo chơi lâu hơn. Nhưng rồi ước muốn đó đã bị xen ngang bằng một hình ảnh lạ lùng. Trước mặt cậu giờ đây là một cảnh tượng vô cùng kỳ thú: voi, khỉ, chồn, cáo, hươu, sóc, bò tót, tê giác, báo và hổ và... Nhiều quá, cậu không thể đếm hết có bao nhiêu loài vật và bao nhiêu con ở đó. Càng kỳ lạ hơn cả là chúng vô cùng gần gũi với nhau, không tranh giành, không gây chiến, không tấn công nhau theo lẽ tự nhiên. Và bên trên hết, cạnh đám thú kỳ lạ đó, có một bóng dáng rất quen thuộc. Con bé Susan vui sướng chạy ao đến trước mặt cậu và Joe. Joe nhảy xuống, ôm chầm lấy nó, như thể hai anh em đã lạc mất nhau mấy mươi năm, giờ mới được hạnh ngộ. Quả là khó tin quá đỗi. Lâm cảm thấy như cậu đang lạc vào một trang sách nào đó, kiểu như cậu bé rừng xanh, nơi người và thú là bạn của nhau. Thật sự là cậu đang tin và vui sướng vì điều đó. Sau phút biểu lộ niềm phấn khích với cô em gái bé nhỏ, Joe đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía cậu bé bản địa đang tiến tới cùng với bầy thú của mình. Joe tin rằng cậu bé ấy chính là người điều khiển mọi việc đang diễn ra ở đây, nơi mà cậu đang đứng cùng với sự phấn chấn tột đỉnh. Con bé Susan có vẻ rất thích cậu ta khi kéo tay anh trai mình đi về hướng thủ lĩnh của đám thú rừng.